kỹ năng sống cho trẻ. Kỹ năng sống cho trẻ.
Các ông bố bà mẹ thân mến, hầu hết các vấn đề mà trẻ mắc phải đều do cha mẹ gây ra, bởi vì mọi thói quen hành vi của trẻ đều có mối quan hệ nhất định với giáo dục gia đình.
Nói đến những đứa trẻ lớn lên thiếu lòng hiếu thảo, các chuyên gia cho biết nếu bị nuôi dạy bởi bốn người mẹ như thế này, trẻ lớn lên khó mà hiếu thảo.
Kiểu thứ nhất, mẹ có trí tuệ cảm xúc thấp. Nếu trí tuệ cảm xúc của người mẹ thấp, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến đứa trẻ bởi tình yêu thương của họ dành cho con chưa được thể hiện hết, dẫn đến có khoảng cách trong mối quan hệ giữa mẹ và con.
Đặc biệt là khi con mắc lỗi, những bà mẹ có trí tuệ cảm xúc thấp luôn thích chỉ trích con trước mặt nhiều người. Thậm chí họ còn nói những lời khiến con tổn thương. Có thể mẹ cho rằng đó là cách dạy nghiêm khắc khiến con biết sợ mà thay đổi. Nhưng thực chất nó lại mang đến hậu quả tiêu cực, làm tổn thương lòng tự trọng của con. Về lâu dài, tâm lý của con bị ảnh hưởng, sống thu mình và xa lánh mẹ. Khi lớn lên, trẻ cũng không mặn mà sống chung với bố mẹ, mà chỉ muốn sống một mình.
Kiểu thứ hai, mẹ ít chăm sóc con cái. Những đứa trẻ lớn lên trong tình yêu thương, chăm sóc đầy đủ của cha mẹ sẽ có tính cách vui vẻ hoạt bát. Khi trưởng thành, cuộc sống của con cũng thuận lợi hơn. Ngược lại, nếu người mẹ quá bận rộn với công việc mà thiếu đi sự quan tâm chăm sóc thì sẽ khiến con cảm giác cô đơn, thiếu tự tin, luôn thấy không có sự an toàn. Trong cuộc sống sau này, con thường ngại kết bạn, giao tiếp bởi e ngại những trải nghiệm không mấy tích cực thời thơ ấu.
Và tiếp theo là mẹ thiên vị con trai và con gái. Dù hiện giờ chúng ta vẫn nói rằng con trai và con gái đều quý như nhau, nhưng vẫn có rất nhiều bậc cha mẹ giữ suy nghĩ phong kiến cổ hủ, cho rằng con trai mới là nhất. Con trai về già sẽ nuôi mình, còn con gái lấy chồng rồi là bát nước đổ đi.
Cũng vì vậy, có không ít bà mẹ tỏ ra thiên vị con trai hơn hẳn, khiến con gái phải chịu tuổi thân ấm ức. Với những bé gái sinh ra trong các gia đình có người mẹ như thế này, khi trưởng thành, có sự nghiệp riêng, con sẽ không mặn mà về nhà mà chỉ muốn sống riêng.
Và cuối cùng là mẹ có tính cách mạnh mẽ quá mức. Một người mẹ có tính cách mạnh mẽ quá mức có thể là nỗi bất hạnh với con trẻ. Bởi vì bất kể đứa trẻ muốn làm gì, muốn thi đại học nào, kết bạn với ai, hoặc chỉ đơn giản là muốn mặc bộ đồ gì đi chơi, thì mẹ cũng tìm cách can thiệp. Người mẹ mạnh mẽ quá mức dường như không chỉ muốn cố vấn mà muốn sắp đặt con mọi lúc trong cuộc sống.
Đứa trẻ vì vậy mà bị trói buộc, không có khả năng độc lập, tự chủ. Mỗi khi trẻ muốn bày tỏ suy nghĩ của mình, mẹ đều quy trẻ vào tội ngang ngược, không nghe lời, bướng bỉnh hay cãi. Về lâu dài, trẻ nảy sinh tâm lý bức bối, khao khát tự do. Một khi có khả năng sống độc lập, trẻ sẽ cố gắng hết sức để thoát khỏi gông cùm của mẹ.
Và thực tế thì có rất nhiều đứa trẻ từng bị kiểm soát quá mức. Khi đến tuổi trưởng thành đã dứt khoát ra sống riêng, không chịu ở chung với cha mẹ và ít khi về nhà thăm nom. Bởi họ sợ, một khi ở gần người mẹ mạnh mẽ quá mức của mình thì sẽ bị kiểm soát một lần nữa.
Quý vị nhớ nha, giáo dục gia đình sai cách có thể khiến trẻ thiếu đi lòng hiếu thảo. Chuyên mục xin kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian cho chuyên mục.